Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nắm bắt tình hình, xác định nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh Bắc Ninh quy hoạch thành lập nhiều khu công nghiệp, tạo quỹ đất sạch, tăng sức hút đầu tư. Thuế Bắc Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Triển khai các nội dung hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.
Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều 19 tháng 3, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, quý 1 năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Cùng dự có đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ngay sau đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và kế hoạch năm 2026 bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, toàn diện. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong quý 1 năm 2026, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu triển khai 6 cuộc giám sát chuyên đề, đồng thời xem xét thi hành kỷ luật 9 đảng viên vi phạm pháp luật. Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được chú trọng, giám sát thường xuyên được tăng cường, góp phần phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa. Ủy ban Kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh cũng tích cực triển khai nhiệm vụ, đã kiểm tra 58 tổ chức đảng, 218 đảng viên, giám sát 244 tổ chức đảng, 153 đảng viên. Thi hành kỷ luật nhiều trường hợp vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Cùng với đó, Ủy ban Tỉnh ủy đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các nội dung liên quan đến công tác nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng quy định, góp phần giữ vững ổn định tình hình. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác kiểm tra giám sát vẫn còn một số khó khăn như đội ngũ cán bộ kiểm tra ở cơ sở còn thiếu về số lượng, một số cán bộ còn hạn chế về kinh nghiệm. Việc triển khai chuyển đổi số trong ngành kiểm tra đảng còn chậm, nhất là ở cấp xã. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Trọng tâm là quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, quy định, kết luận mới của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, nhất là sau Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện toàn diện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tập trung tham mưu xây dựng và triển khai hiệu quả đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2026-2030, đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành kiểm tra đảng, đồng thời đề xuất một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng toàn diện công tác kiểm tra giám sát. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao những kết quả Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đạt được thời gian qua. Nhấn mạnh công tác kiểm tra giám sát giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, quy định của Trung ương và của tỉnh, tập trung thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát năm 2026, trong đó chủ động đổi mới mạnh mẽ phương pháp, nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm. Nêu rõ mục tiêu của tỉnh là phát triển bền vững, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cần chú trọng trong công tác phối hợp. Đồng thời đẩy mạnh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, gắn công tác kiểm tra giám sát với kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng chí đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cần tập trung tham mưu triển khai hiệu quả đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành kiểm tra đảng, từng bước thực hiện giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa hồ sơ, tài liệu, ứng dụng công nghệ trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong toàn Đảng bộ tỉnh.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam trao tặng phòng học không gian số cho Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội tỉnh. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, ông Kim Hee-chu, Tổng Giám đốc Samsung Electronics Việt Nam đã trao tặng phòng học không gian số với 10 máy tính cho Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội tỉnh. Đây không chỉ là hoạt động trao tặng cơ sở vật chất mà còn là một phần trong cam kết lâu dài của công ty trong việc đồng hành cùng cộng đồng, nhất là hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện nay, Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Ninh đang quản lý, nuôi dưỡng giáo dục 224 trẻ em là các đối tượng bảo trợ xã hội học sinh khuyết tật để đảm bảo công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Trung tâm đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục cá nhân, can thiệp sớm cho trẻ, qua đó trên 60% trẻ có tiến bộ rõ rệt. Nhiều em cải thiện đáng kể kỹ năng tự phục vụ, giao tiếp, từng bước giảm các hành vi chưa phù hợp. Việc tiếp nhận và đưa vào sử dụng phòng học không gian số sẽ mở ra cơ hội giúp học sinh Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội tỉnh tiếp cận công nghệ Internet, phát triển kỹ năng số, mở ra cơ hội khám phá tri thức hướng tới tương lai, nuôi dưỡng ước mơ để các em sẽ từng bước tự tin, mạnh mẽ trên hành trình học tập và trưởng thành.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai sử dụng quỹ vì người nghèo năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng ban Vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, Quỹ vì người nghèo năm 2026 sẽ tập trung hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo thông qua nhiều nội dung thiết thực như xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết, hỗ trợ phát triển sản xuất sinh kế, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ khám chữa bệnh, thăm hỏi tặng quà dịp Tết và hỗ trợ đột xuất khi gặp rủi ro. Mức hỗ trợ được quy định cụ thể đảm bảo công khai minh bạch đúng đối tượng, trong đó tặng quà khi bàn giao nhà đại đoàn kết là 2 triệu đồng một hộ, hỗ trợ dịp lễ Tết cho hộ nghèo 1,3 triệu đồng một hộ, hộ cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất 1 triệu đồng một hộ, hỗ trợ học sinh 1 triệu đồng một em, hỗ trợ đột xuất bệnh hiểm nghèo tối đa 5 triệu đồng một hộ. Đối với các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, mức hỗ trợ có thể lên đến 10 triệu đồng một hộ.
Sự kiện diễn đàn kết nối FDI FDI Connect 2026 có chủ đề hướng tới chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững. Hoạt động này sẽ do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh chủ trì, có sự phối hợp của Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Bộ Tài chính. Đây là một hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026, đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ cao của khu vực, khẳng định Bắc Ninh là một trong những nhà đầu tàu thu hút FDI của cả nước. Sự kiện này dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 24 tháng 4 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ chương trình sẽ có các hoạt động trưng bày, giới thiệu trưng bày công nghệ của doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước.
Bắc Ninh, trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đang sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh nổi trội như gần sân bay Hà Nội, hệ thống quốc lộ, cảng thủy nội địa, đặc biệt là cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sân bay lớn nhất miền Bắc đang được triển khai. Những yếu tố này tạo động lực để Bắc Ninh bứt phá, khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp năng động hàng đầu cả nước. Trong bối cảnh thu hút các dự án quy mô lớn, việc chủ động tạo quỹ đất sạch trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại khu công nghiệp Hòa Phú, khu công nghiệp có quy hoạch tổng thể 515 ha, việc đầu tư được triển khai theo đúng giai đoạn. Riêng phân khu 207 ha đã lấp đầy 100% với hơn 50 dự án trong và ngoài nước, tổng vốn đăng ký khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ, trong đó 85% là doanh nghiệp FDI. Theo chủ đầu tư, nhu cầu thuê đất tại khu công nghiệp Hòa Phú tiếp tục tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ. Nhiều doanh nghiệp hiện hữu cũng đang mở rộng quy mô sản xuất cho thấy tiềm năng phát triển lâu dài của khu công nghiệp. Ông Wang Shihao, giám đốc chế tạo công ty trách nhiệm hữu hạn Xin Ju Sinh Bắc Giang cảm nhận.
Bên tôi lựa chọn khu công nghiệp Hòa Phú để xây dựng nhà xưởng là thông qua bên tôi đã khảo sát thì khu công nghiệp Hòa Phú thì nằm trong khu vực có giao thông vận tải thuận lợi cho việc công ty di chuyển đến các khu vực như là các công ty của các khách hàng như là bên Samsung và là các công ty bên kia thì ở đây thì cũng là giao thông rất là thuận lợi.
Để đáp ứng nhu cầu này, khu công nghiệp Hòa Phú đang mở rộng giai đoạn 1 thêm 85 ha, trong đó đã hoàn thiện 40 ha mặt bằng sạch cùng hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng bàn giao cho nhà đầu tư. Đồng thời, giai đoạn 2 quy mô 120 ha cũng đang được triển khai với tổng vốn đăng ký hơn 1.768 tỷ đồng nhằm tiếp tục tạo quỹ đất thu hút đầu tư. Về điều này, bà Chu Nguyên Sinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hòa Phú Invest cho biết.
Tháng 11 năm 2025 là đã có quyết định chủ trương đầu tư và Hòa Phú đã thực hiện theo đúng cái tiến độ mà ban quản lý và các xã đưa ra. Nhà đầu tư mong muốn là các cơ quan tiếp tục hỗ trợ để giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thiện hạ tầng để thu hút nhà đầu tư trong thời gian tới.
Xác định phát triển hạ tầng khu công nghiệp là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội. Ngay từ đầu năm 2026, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch, làm việc trực tiếp với từng chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành tối thiểu 600 ha đất sạch, đạt 200% chỉ tiêu tỉnh giao, đồng thời giải quyết cơ bản các diện tích còn vướng giải phóng mặt bằng để nhanh hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp. Ông Đinh Nam Thắng, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Mục tiêu là trong tháng 3 cũng như là quý 1 là chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó thì phấn đấu là giải phóng mặt bằng diện tích khoảng 450 ha và diện tích được giao đất cho thuê đất là khoảng 515 ha. đưa cái quỹ đất sạch lên khoảng hơn 1.000 hecta sẵn có để thực hiện thu hút đầu tư vào các khu nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy là tăng trưởng kinh tế cũng như là thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
Không chỉ sẵn sàng về hạ tầng, việc chủ động tạo quỹ đất sạch đang giúp Bắc Ninh đón đầu làn sóng đầu tư mới. Với môi trường kinh doanh minh bạch, chính sách hấp dẫn và sự đồng hành của chính quyền, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định là điểm đến năng động, giàu tiềm năng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Hơn 133 tỷ đồng là tổng kinh phí dự kiến thực hiện các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh Bắc Ninh trong 5 năm tới. Nguồn kinh phí này đã được đưa ra trong kế hoạch xúc tiến thương mại giai đoạn 2026-2030 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt mới đây nhằm tăng cường quảng bá, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa của tỉnh ở trong nước và quốc tế. Nguồn kinh phí dự kiến thực hiện bao gồm ngân sách địa phương hơn 109 tỷ đồng, nguồn hỗ trợ từ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia gần 14 tỷ đồng, cùng kinh phí đối ứng của doanh nghiệp, trước mắt trong năm nay bố trí hơn 17 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trong 5 năm tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại có trọng tâm trọng điểm, đẩy mạnh hoạt động thông tin thương mại, tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, tổ chức và tham gia khoảng 5 hội chợ triển lãm thương mại trong nước và một số hội chợ triển lãm ở nước ngoài. Đồng thời tổ chức các đoàn giao dịch thương mại kết nối cung cầu, tham gia các sự kiện xúc tiến tiêu thụ hàng hóa, hội nghị, hội thảo và khảo sát thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Bắc Ninh cũng sẽ tổ chức chương trình tôn vinh sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu, tăng cường quảng bá giới thiệu vải thiều cùng các nông sản chủ lực đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm thủ công mỹ nghệ của tỉnh.
Thuế cơ sở 7 tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị giới thiệu chính sách thuế mới và hướng dẫn sử dụng các mẫu sổ kế toán, kê khai, nộp thuế dành cho hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 500 chủ cơ sở. Thuế cơ sở 7 hiện đang quản lý gần 12.000 hộ cá nhân kinh doanh của các địa phương thuộc địa bàn thành phố Bắc Ninh trước sáp nhập. Hàng năm lực lượng này đóng góp phần lớn vào nguồn thu ngân sách của các địa phương. Tại hội nghị, đại diện cơ quan thuế đã phổ biến những điểm mới trong chính sách thuế hiện hành, tập trung vào các quy định về quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh như Nghị định 68 của Chính phủ, Thông tư 18 và Thông tư số 152 của Bộ Tài chính, trách nhiệm kê khai nộp thuế cũng như sử dụng tài khoản nhận tiền phục vụ công tác quản lý thuế theo quy định mới. Bên cạnh đó, cán bộ chuyên môn đã hướng dẫn cụ thể cách ghi chép sổ sách kế toán, lập tờ khai thuế và thực hiện nộp thuế điện tử, giúp các hộ kinh doanh từng bước làm quen với phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Bà Ngô Thị Quyên, Phó trưởng thuế cơ sở 7 thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường, tổ chức các tổ công tác xuống tận các khu chợ, trung tâm, các tuyến phố để hỗ trợ người nộp thuế, nắm được các cái chính sách về thuế cũng như hướng dẫn các hộ ghi chép sổ sách đối với từng hộ để các hộ thực hiện tốt cái chính sách pháp luật về thuế, thành lập một cái nhóm Zalo để đường dây nóng với tất cả các số điện thoại để hỗ trợ người nộp thuế 24/7.
Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi giải đáp những vướng mắc phát sinh trong thực hiện, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chuyển đổi phương thức quản lý thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định mới. Thông qua hội nghị, thuế cơ sở 7 mong muốn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật thuế của hộ cá nhân kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tiếp cận, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Chị Nguyễn Hồng Trang, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh nói:
Trước đây ấy, khi mà bắt đầu ra những thông tư về nghị định về hộ kinh doanh thì thực sự là tôi rất là hoang mang cũng như rất là lo lắng. Cái hoạt động bán hàng nó sẽ đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thế tuy nhiên là thông qua rất là nhiều các biện pháp hỗ trợ của cơ quan thuế, đó là những cái buổi tập huấn như thế này hoặc là những sổ tay điện tử cũng như là cái sự hỗ trợ trực tiếp tại địa bàn hoặc là tại cơ quan thuế của thuế cơ sở 7 thì tôi cũng đã nắm được rất là nhiều những cái nghị định mà thông tư mới nhất và cụ thể hóa thông qua những cái hướng dẫn cụ thể. Chính vì vậy mà bản thân tôi đã cảm thấy là yên tâm hơn.
Để thực hiện tốt các chính sách thuế, vì vậy những năm qua, đây luôn là một trong những đơn vị có số thu ngân sách vượt dự toán được giao. Trong đó, 2 tháng đầu năm 2026, cơ sở đã thu hơn 40 tỷ đồng, đạt 19% dự toán năm.
Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 2238 thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện đầu tư xây dựng đối với một số dự án khu vực phía Nam sông Cầu. Văn bản nêu rõ, hiện nay một số dự án khu vực phía Nam sông Cầu, kết quả thực hiện nội dung này còn chậm, chưa đảm bảo theo tiến độ đề ra. Nguyên nhân là do chính sách bồi thường, hỗ trợ và thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai có sự thay đổi. Cùng với đó là sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương còn chưa thực sự quyết liệt, có địa phương còn chưa thống nhất chủ trương giữa cấp ủy và chính quyền. Đối với các dự án do công ty Phú Điền và công ty Taseco làm chủ đầu tư, phần đầu phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ xong trước ngày 25 tháng 3 đối với phần diện tích chưa phê duyệt, thực hiện chi trả theo phương án bồi thường, hỗ trợ xong trong tháng 3, hoàn thiện hồ sơ giao đất xong trước 15 tháng 4. Đối với các dự án khác, phần đầu phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ xong trước ngày 5 tháng 4. Đối với phần diện tích chưa phê duyệt, thực hiện chi trả theo phương án bồi thường, hỗ trợ xong trước ngày 10 tháng 4, hoàn thiện hồ sơ giao đất xong trước ngày 25 tháng 4.
Hệ thống thủy nông Nam Sông Thương đang xuống cấp nghiêm trọng với nhiều hạng mục hư hỏng, trong đó nhà quản lý điều hành đã xuống cấp, rụt nát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến công tác vận hành, điều tiết nước phục vụ tưới tiêu mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư sửa chữa, nâng cấp, bảo đảm điều kiện làm việc và vận hành an toàn hiệu quả. Trụ sở điều hành trạm bơm Tiểu Ngọ Khổng 2 trực thuộc hệ thống thủy nông Nam Sông Thương hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều hạng mục công trình trong và ngoài nhà cũng đã mục nát, trần nhà nứt vỡ, thấm dột sau mỗi trận mưa. Đáng lo ngại, hệ thống điện không còn bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành và làm việc của cán bộ công nhân. Anh Lẻ Tuấn Bình, công nhân vận hành máy trạm bơm tiêu Ngọ Khổng 2 nói:
Mùa mưa bão là chúng tôi rất vất vả về trong cuộc sống, là sinh hoạt đến chỗ cách ăn ở. Đề xuất với lãnh đạo cấp trên là xem là tu sửa và nâng cấp cho cuộc sống của công nhân viên ở trạm bơm người này lên một cấp mới.
Không chỉ xuống cấp, các nhà điều hành tại nhiều trạm bơm còn trong tình trạng chật hẹp, tạm bợ, điều kiện làm việc hết sức khó khăn. Nhiều phòng chức năng không bảo đảm tiêu chuẩn, mái dột, tường nứt, ẩm thấp, không gian làm việc, nghỉ ngơi và sinh hoạt thiếu thốn trang thiết bị thiết yếu, không bảo đảm điều kiện tối thiểu cho cán bộ công nhân ăn ở, trực vận hành dài ngày. Thực tế này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống mà còn tác động trực tiếp đến hiệu quả, an toàn trong quá trình vận hành hệ thống. Anh Nguyễn Trung Định, cán bộ thủy nông trạm bơm Việt Hòa chia sẻ:
Bên các lãnh đạo từ công ty đến tỉnh chú ý để xem xét về cái vấn đề là của trạm bơm Việt Hòa này là xây mới và cải tạo mới để cho phục vụ tốt cho bà con nhân dân được hiệu quả cao.
Ông Trần Văn Thọ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương cho biết:
Lý do đặc thù chung bởi vì là nhà máy không được nâng cấp thì các cái khu ở của người lao động cũng không được nâng cấp để cải tạo tốt được, do cái nguồn kinh phí nó không có. Chính vì vậy nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động sau những cái khi làm ca rồi thì trực ở đây.
Hệ thống thủy nông Nam Sông Thương hiện đảm nhiệm tưới tiêu cho gần 80.000 ha trong lưu vực. Việc sớm đầu tư nâng cấp cải tạo hệ thống thủy nông Nam Sông Thương không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là giải pháp căn cơ để bảo đảm an toàn công trình, ổn định sản xuất và phát triển bền vững trong tương lai.
Sở Nội vụ vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai các nội dung hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. Các cơ quan doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cần chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động, ra soát chỉnh sửa bổ sung các quy trình biện pháp làm việc an toàn đối với máy, thiết bị, nơi làm việc, tổ chức huấn luyện, kiểm tra, sát hạch kiến thức về an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động, kiện toàn bộ máy làm công tác an toàn vệ sinh lao động, mạng lưới an toàn vệ sinh viên, đội sơ cấp cứu tại chỗ, tổ chức đo kiểm tra các yếu tố có hại tại vị trí làm việc, triển khai các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hợp lý, khoa học, tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát, phát hiện các nguy cơ mất an toàn, xây dựng kế hoạch phòng ngừa tai nạn lao động, sự cố cháy nổ tại các phân xưởng, tổ, đội sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo đó, thời gian thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6. Trong ngày thi đầu tiên 11 tháng 6 buổi sáng, thí sinh thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian 120 phút, buổi chiều thi trắc nghiệm toán với thời gian 90 phút. Sáng ngày 12 tháng 6, thí sinh thi hai môn tự chọn theo hình thức trắc nghiệm, mỗi môn có thời gian 50 phút. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định năm nay kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không có nhiều thay đổi, cơ bản vẫn giữ vững ổn định như năm trước. Kỳ thi được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi cùng thời gian theo quy định. Đề thi năm nay được ra theo hướng đánh giá năng lực thực tiễn, bám sát chương trình mới, giữ tỷ lệ phân hóa 4-3-3 cho các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo không công bố đề minh họa. Thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 24 tháng 4 đến 17 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2026. 8 giờ ngày 1 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi sớm hơn nửa tháng so với những năm trước. Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 3 tháng 7.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tỉnh Bắc Ninh năm học 2026-2027 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 26 đến 28 tháng 5. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 và đề thi tham khảo vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên với 3 môn toán, ngữ văn và tiếng Anh. Trên cơ sở đó, các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức ôn thi cho học sinh lớp 9, đặc biệt trong bối cảnh năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại trường Trung học cơ sở Trần Phú, phường Bắc Giang, ngay sau khi có cấu trúc đề thi vào lớp 10 của Sở Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo nhà trường đã tiến hành quán triệt triển khai đến các tổ bộ môn. Từ đó, các tổ bộ môn tổ chức nghiên cứu phân tích cấu trúc đề thi, đưa ra những ý kiến trao đổi, thảo luận, xây dựng ngân hàng đề 3 môn thi văn, toán, Anh, đồng thời tổ chức ôn tập điều chỉnh phù hợp đối với học sinh. Tại buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, bộ môn toán, đội ngũ giáo viên nhà trường đã đi sâu phân tích kỹ cấu trúc đề, trong đó chỉ rõ 25-35% bài thi là các câu hỏi vận dụng kiến thức kỹ năng toán học để giải quyết những tình huống thường gặp trong tự nhiên và trong đời sống. Cô giáo Nguyễn Thị Thu, trường Trung học cơ sở Trần Phú, phường Bắc Giang chia sẻ.
Tổ đã xây dựng ma trận đề chi tiết, tức là đặc tả của cái cấu trúc đề thi mới, và xây dựng đề cố gắng là sẽ hoàn thành bộ đề ôn tập giai đoạn cuối cho học sinh vào ngày 23 tháng 3. Và chúng tôi sẽ chia nhỏ các mảng kiến thức, đơn vị kiến thức với từng đối tượng học sinh, sau đó thì lắp ráp đề hoàn chỉnh.
Bà Lê Thị Thu, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trần Phú, phường Bắc Giang nói:
giao cho các bộ phận, các tổ chuyên môn là xây dựng chi tiết hơn với thực tế học sinh của nhà trường. Bên cạnh đó thì chúng tôi cho nghiên cứu các cái văn bản tuyển sinh. Từ cái việc làm đó thì nhà trường đã họp các cái giáo viên chủ nhiệm và chúng tôi xuống trực tiếp từng lớp nghe các giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền công tác tuyển sinh tới học sinh phụ huynh ra sao.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông của tỉnh năm nay sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 5, sớm hơn khoảng 10 ngày so với năm học trước. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng quán triệt triển khai từ các nhà trường, đảm bảo dạy kiến thức cốt lõi cho học sinh ngay trong giờ học chính khóa, đồng thời chủ động các phương án phân loại ôn tập cho học sinh, tổ chức cho học sinh thi khảo sát, tăng cường công tác tuyên truyền không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là việc học. Ông Đỗ Anh Vũ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh cho biết:
nhà trường đã tiến hành khảo sát học sinh, sau đó là họp phụ huynh học sinh để cùng với phụ huynh nắm bắt được những cái điểm mới của cách thức ra đề cũng như cách thức tổ chức thi năm nay, để cho phụ huynh yên tâm về cái hướng thi làm sao cho con mình đạt kết quả cao nhất.
Còn đây là lời của cô giáo Dương Thị Phương, trường Trung học cơ sở Tiên Lục 1, xã Tiên Lục.
Cấu trúc đề thi thì là rộng hơn rất là nhiều. Đòi hỏi là cả cô và trò đều phải khám phá và tìm hiểu ở mức độ kiến thức rộng hơn, kỹ năng cũng rộng hơn rất là nhiều. Thực ra đấy cũng là một áp lực đối với chúng tôi. Thì chúng tôi cũng học sinh, cả cô và trò đều rất là lo lắng. Nhưng đây cũng là tâm lý chung của giáo viên và giáo viên và học sinh toàn tỉnh, chứ không phải là riêng của một trường nào đó. Thì tôi cũng rất là mong là Giáo dục và Đào tạo thì có thể là sẽ có những cái định hướng chỉ đạo làm sao mà để cho giáo viên và học sinh có thể cùng dạy và học và phát huy được hết cái khả năng của mình.
Năm học 2026-2027, tỉnh Bắc Ninh tuyển gần 41.000 chỉ tiêu vào lớp 10, trong đó có gần 31,9.000 chỉ tiêu vào các trường trung học phổ thông công lập và gần 9,1.000 chỉ tiêu vào các trường ngoài công lập. Nét mới của kỳ thi là, ngoài các trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh có thể đăng ký dự thi ở bất kỳ trường nào trên địa bàn tỉnh, không giới hạn địa giới hành chính. Việc làm tốt công tác ôn tập chuẩn bị kiến thức kỹ năng cho học sinh sẽ là điều kiện để các em tự tin hướng tới kỳ thi, giành nhiều kết quả tốt đẹp.
Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival về miền di sản 2026 từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 năm 2026 tại Bảo tàng Bắc Ninh số 2 sẽ diễn ra trưng bày chuyên đề Cổ vật tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh. Trưng bày dự kiến giới thiệu khoảng 500 hiện vật tiêu biểu phản ánh tiến trình lịch sử văn hóa từ thời văn hóa Phùng Nguyên đến thời nhà Nguyễn. Các hiện vật có loại hình phong phú, chất liệu đa dạng như trống đồng, đồ thờ tự, tượng cùng nhiều đồ sinh hoạt bằng gốm, đồng, đá, gỗ, sơn thép đến từ Bảo tàng Bắc Ninh số 1, Bảo tàng Bắc Ninh số 2, Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng cùng các nhà sưu tập cổ vật trong và ngoài tỉnh. Đáng chú ý, trưng bày có sự hiện diện của 3 bảo vật quốc gia gồm Tháp Đồng Đông Sơn, Bia Xá Lợi Tháp Minh và mộc bản sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh cùng phiên bản ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo và mảnh khuôn đúc trống đồng Đông Sơn vừa được khai quật năm 2024 tại thành cổ Ly Đâu. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức sẽ tiến hành tiếp nhận hiện vật bảo tàng, đồng thời tổ chức trao quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Ngân hàng SHB chi nhánh Bắc Giang tổ chức chương trình trao quà gieo mầm hạnh phúc cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam 25 tháng 3 của bệnh viện. 25 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện được tặng những phần quà và tiền mặt với tổng số tiền được trao tặng là 50 triệu đồng. Đây là tấm lòng, sự sẻ chia kịp thời của cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Phục hồi chức năng và cán bộ, nhân viên Ngân hàng SHB chi nhánh Bắc Giang, động viên người bệnh yên tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe trở về cùng gia đình. Hiện nay, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh có hơn 300 bệnh nhân điều trị nội trú, trong đó có nhiều bệnh nhân nặng phải ở lại bệnh viện điều trị dài ngày. Để nâng cao chất lượng điều trị, bệnh viện thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người bệnh, qua đó xây dựng môi trường y tế nhân văn, an toàn và thân thiện.
Ngày 19 tháng 3, sau 45 phút khẩn trương cứu nạn, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Gia Bình của Phòng Cảnh sát, Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng kịp thời cứu nạn thành công một nạn nhân bị mắc kẹt trong xe trộn bê tông bị lật xuống ao. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát, Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã chỉ đạo đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Gia Bình khẩn trương điều động một xe cứu nạn cùng 6 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức cứu nạn cứu hộ. Tại hiện trường, chiếc xe trộn bê tông bị lật dưới nước có chiều hướng tụt sâu, mực nước trong xe dâng lên khiến nạn nhân rơi vào tình trạng hoảng loạn, khó thở. Trong lúc điều xe cẩu đến, lực lượng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, nhấc cổ nạn nhân lên khỏi mặt nước và trấn an tinh thần nạn nhân để tiến hành các biện pháp cứu nạn. Sau 45 phút với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, lực lượng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đưa được nạn nhân lên bờ và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Gia Bình. Nạn nhân là anh Vũ Văn Huynh, sinh năm 1978, trú tại thôn Cáp Trên, xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh. Vụ tai nạn khiến anh Huynh bị dập cơ cẳng chân trái và đang được các bác sĩ chăm sóc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là trong quá trình điều khiển xe trộn bê tông đi làm, do đi vào cạnh đường có nền đất yếu nên xe bị đổ lật xuống ao.
Để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến xe, thời gian qua bến xe khách Bắc Giang đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông trước khi xuất bến, góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên các tuyến đường. Những buổi tuyên truyền phổ biến các quy định về trật tự giao thông trực tiếp cho lái xe, phụ xe thường xuyên được bến xe khách Bắc Giang thực hiện. Những tài liệu như luật trật tự an toàn giao thông, cẩm nang an toàn giao thông đã được cấp phát cho tất cả các lái xe ra vào bến. Cùng với đó, bến xe cũng tuyên truyền, nhắc nhở lái xe, phụ xe chấp hành đúng các quy định về tốc độ, không sử dụng rượu bia khi lái xe, thắt dây an toàn và không chở quá số người quy định, không chở hàng trong khoang chở khách, dừng đỗ đón trả khách đúng nơi quy định. Anh Nguyễn Xuân Vinh và anh Đặng Tuấn Nghĩa là những lái xe cùng cho biết.
Thường xuyên được bến xe tuyên truyền an toàn giao thông. Từ đó rút ra được nhiều kinh nghiệm, chấp hành nghiêm các luật giao thông đường bộ.
Vào bến là được mọi người tuyên truyền là mình thấy là nâng cao ý thức lái xe, mới phụ xe đó, là mình nhắc nhở hành khách mọi người mình đi đường là tốt, là hợp lý.
Bến xe khách Bắc Giang hiện có hơn 200 đơn vị vận tải hành khách đăng ký hoạt động và tại đây mỗi ngày trung bình có trên 300 lượt xe xuất bến. Song song với công tác tuyên truyền, nhân viên bến xe còn tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn phương tiện, giấy tờ của lái xe, nhắc nhở các doanh nghiệp vận tải thực hiện nghiêm quy định về an toàn trước mỗi chuyến xe rời bến. Ngoài việc trực tiếp kiểm tra tuyên truyền, bến xe còn bố trí các pano áp phích với những thông điệp về an toàn giao thông trong khu vực bến xe để nhắc nhở lái xe và hành khách. Điều này được ông Giáp Văn Lợi, giám đốc bến xe khách Bắc Giang cho rằng.
Chúng tôi tuyên truyền toàn bộ về luật an toàn giao thông, tức là tới lái phụ xe để coi như nâng cao cái ý thức trách nhiệm coi như là với lái xe cho đưa đón người khách an toàn và hai là coi như là bảo vệ cái trật tự ở trên sân bến.
Việc tuyên truyền nhắc nhở các lái xe chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông trước khi xuất bến không chỉ góp phần nâng cao ý thức của đội ngũ lái xe mà còn là giải pháp thiết thực nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm mỗi chuyến xe đều an toàn, thuận lợi, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Trời lạnh về đêm và sáng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Trời lạnh về đêm và sáng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành. Các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Trời lạnh về đêm và sáng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Thân ái chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại.